Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Minh Anh, Thành Phương và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy ngày 2 tháng Giêng năm 2021. Bác phủ quyết của Tổng thống Donald Trump, Thượng viện Mỹ thông qua luật ngân sách quốc phòng. Trung Quốc đả kích mạnh mẽ Anh Quốc và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO can thiệp vào tình hình Biển Đông. Mỹ vượt ngưỡng 20 triệu ca nhiễm COVID-19 vào ngày đầu năm 2021. Kính thưa quý vị, ngày hôm qua, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật ngân sách quốc phòng. Đây là lần đầu tiên Thượng viện Mỹ do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số cùng thông qua một dự luật với Đảng Dân Chủ để bác bỏ phủ quyết của Tổng thống Donald Trump. Từ San Francisco, thông tin viên RFI Eric DeSalle vừa giải thích.
C'est une gifle inédite pour Donald Trump. La majorité dépasse largement les deux tiers.
Đây là một cái tát chưa từng có dán vào Donald Trump. Số phiếu vượt quá mức đa số 2/3 cần thiết. 81 nghị sĩ bỏ phiếu bác phủ quyết và chỉ có 13 nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ phủ quyết của Tổng thống về ngân sách quân sự hàng năm. Ông Trump đặc biệt phê phán luật ngân sách này cho phép đổi tên các căn cứ quân sự nào mang tên những vị tướng liên minh miền Nam, biểu tượng của quá khứ nô lệ Mỹ. Đây là lần bác thứ hai sau khi các nhân biểu Hạ viện bỏ phiếu thông qua theo cùng chiều hướng này với 322 phiếu thuận và 87 phiếu chống. Như vậy, việc này chấm dứt một tuần lễ thảm hại đối với Donald Trump tại nghị viện. Cho đến nay, Đảng Cộng Hòa luôn tuân lệnh của ông, nhưng trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ, gió dường như đã bắt đầu đổi chiều. Hôm thứ Tư, Donald Trump bị mất đi một nguồn ủng hộ quan trọng nhất ở Thượng viện. Ông Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số Cộng Hòa, đã phản đối việc ông Trump đòi tăng mức trợ cấp khẩn cấp vì virus corona lên $2,000. Nhưng nhất là ông McConnell không còn ủng hộ ông Trump trong việc từ chối nhìn nhận thất bại bầu cử. Trong khi Tổng thống Mỹ đề nghị các nghị sĩ ngăn cản tiến trình xác nhận kết quả kiểm phiếu đại cử tri vào tuần tới, thì ông McConnell đã gọi điện để yêu cầu họ chứng nhận chiến thắng của Joe Biden. Sự việc này đã khiến ông Trump nổi đóa vào lúc ông ngày càng bị cô lập hơn trong Đảng Cộng Hòa.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Trong luật ngân sách quốc phòng được Quốc hội Lưỡng viện Mỹ thông qua, có một điều khoản lên án Trung Quốc xâm lược quân sự Ấn Độ. Theo hãng tin PTI của Ấn Độ, thì điều khoản này phản ánh sự yểm trợ mạnh mẽ của chính phủ Mỹ đối với các đồng minh và đối tác ở vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và những nơi khác.
Cụ thể, trong đạo luật mang tên The National Defense Authorization Act 2021 có một nghị quyết do nghị sĩ gốc Ấn Độ Raja Krishnamurti đề nghị, yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt tấn công quân sự vào Ấn Độ dọc theo đường kiểm soát thực tế NAC. Đây là đường ranh giới ngăn cách lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát với vùng lãnh thổ do Trung Quốc kiểm soát. Trung Quốc và Ấn Độ va chạm với nhau tại ranh giới NAC ở khu vực Ladakh từ tháng 5 năm 2010. Xin lỗi quý vị, năm 2020, các cuộc thảo luận giữa Bắc Kinh và New Delhi nhằm giải quyết xung đột cho tới nay vẫn chưa đạt kết quả cụ thể nào, bày tỏ quan ngại rất lớn về hành động xâm lấn quân sự tiếp diễn của Trung Quốc dọc theo NAC. Luật ngân sách quốc phòng của Mỹ yêu cầu Trung Quốc cùng với Ấn Độ giải quyết tình hình tại đường ranh giới này thông qua các cơ chế ngoại giao hiện có, chứ không được dùng đến hành động cưỡng ép hay vũ lực. Luật về ngân sách quốc phòng Mỹ vừa được thông qua còn nhấn mạnh là những yêu sách chủ quyền vô căn cứ của Trung Quốc đối với các vùng như Biển Đông, Biển Hoa Đông là những yêu sách gây mất ổn định và trái với luật pháp quốc tế.
Thị trường chứng khoán New York loại ba công ty viễn thông Trung Quốc một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump cấm đầu tư của Mỹ vào các doanh nghiệp Trung Quốc do quân đội nắm giữ hoặc kiểm soát. Theo Reuters, ngày hôm qua, Sở Giao dịch Chứng khoán New York đã quyết định là ba công ty Trung Quốc China Telecom, China Mobile và China Unicom sẽ không được giao dịch kể từ ngày 7 hoặc ngày 11 tháng Giêng tới đây. Tập đoàn China Telecom cũng bị Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ chỉ trích vào tháng 12 vừa qua và đang bị xem xét rút giấy phép hoạt động tại Mỹ. Quyết định được đưa ra chiếu theo lệnh cấm người Mỹ giao dịch cổ phiếu của các công ty được cho là của quân đội Trung Quốc. Theo danh sách do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp, hiện có 35 công ty trong diện này, trong đó có tập đoàn dầu khí CNOOC và nhà sản xuất chip điện tử lớn nhất của Trung Quốc. Vào tháng 12 vừa qua, Tổng thống Donald Trump cũng phê chuẩn một đạo luật cho phép loại các doanh nghiệp nước ngoài khỏi sàn chứng khoán Mỹ nếu không tuân thủ những điều chuẩn tiêu chuẩn kiểm toán của Hoa Kỳ. Đạo luật này được cho là sẽ khiến nhiều doanh nghiệp Trung Quốc phải rời khỏi thị trường chứng khoán Mỹ. Các công ty Trung Quốc cũng phải thông báo trong hội đồng quản trị có thành viên nào là đảng viên Đảng Cộng sản hay không. Về tình hình Biển Đông, Trung Quốc đả kích dữ dội NATO và Anh Quốc can thiệp vào tình hình khu vực chiến lược này.
Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc khi trả lời các câu hỏi của phóng viên trong buổi họp báo ngày cuối năm tuyên bố, xin trích, Trung Quốc tin rằng Biển Đông không nên trở thành một vùng biển cho sự cạnh tranh giữa các cường quốc bị chi phối bởi các loại vũ khí và tàu chiến. Đại diện Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn khẳng định sẽ có những biện pháp cần thiết để bảo vệ chủ quyền của mình khi cho rằng nguồn gốc thật sự của việc quân sự hóa Biển Đông đến từ việc nhiều nước bên ngoài vùng cho điều tàu chiến đến một nơi xa nhà hàng ngàn cây số để phô trương lực lượng, hết lời dẫn. Cũng trong buổi họp báo, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn chỉ trích bản báo cáo gần đây của NATO kêu gọi 30 nước thành viên tập trung nhiều hơn vào những thách thức an ninh do Trung Quốc đặt ra. Ông tuyên bố Trung Quốc phản đối mọi suy đoán vô căn cứ và những cáo buộc sai lệch trong bản báo cáo, đồng thời khẳng định chính sách quốc phòng của Bắc Kinh chỉ mang tính chất phòng thủ. Nhật báo Hồng Kông nhắc lại, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh hồi tháng 2 năm vừa qua từng tuyên bố chiếc hàng không mẫu hạm mới nhất HMS Queen Elizabeth sẽ được triển khai tại vùng Thái Bình Dương, kể cả tại những vùng biển đang có tranh chấp.
Dịch COVID-19 không có dấu hiệu thuyên giảm ở Hoa Kỳ, quốc gia bị tác động nặng nhất thế giới. Hôm qua, Mỹ đã vượt ngưỡng 20 triệu ca nhiễm và hơn 346.000 người chết vì virus corona. Theo AFP, thành phố Los Angeles, đông dân nhất Hoa Kỳ, cũng là một trong những ổ dịch lớn nhất nước. Để cảnh báo người dân, từ thứ Năm vừa qua, chính quyền thành phố này đã tung chiến dịch chớp nhoáng trên mạng Twitter, cứ 10 phút lại tưởng niệm một nạn nhân COVID-19. Điều lo ngại là số ca nhiễm mới và số ca tử vong sẽ không thuyên giảm trong những tháng tới vì biến thể của virus corona, gọi tắt là VOC-2020-1201, được phát hiện tại Anh, bắt đầu lây lan ở Mỹ. Các bang Colorado, California và Florida đã phát hiện nhiều bệnh nhân nhiễm biến thể virus mới, lây lan dễ hơn và nhanh hơn. Bác sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia, không tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng biến thể này có thể đã lây lan ở nhiều bang khác. Sau khi có thông tin biến thể mới của virus corona xuất hiện tại bang Florida, Philippines đã quyết định cấm nhập cảnh đối với mọi hành khách đã lưu trú tại Hoa Kỳ 14 ngày trước đó. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày mai, Chủ nhật mùng 3 tháng Giêng đến ngày 15 tháng Giêng. Biến thể tại Anh cũng đã xuất hiện ở Việt Nam. Sáng nay, Bộ Y tế thông báo bệnh nhân 1435 là một phụ nữ từ Anh Quốc về Việt Nam hôm 22 tháng 12 và được cách ly tập trung tại Trà Vinh ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ. Chính phủ Pháp thì bị chỉ trích là chậm chạp trong chiến dịch tiêm ngừa COVID-19.
Chiến dịch bắt đầu chính thức từ hôm 27 tháng 12 năm vừa qua, nhưng tính đến hôm nay, tại Pháp chỉ có 332 người mới được tiêm ngừa so với con số 944.000 người tại Anh Quốc. Theo tờ Le Figaro, trong tổng số 9,8 triệu người trên thế giới được tiêm chủng, Trung Quốc đi đầu với hơn 4 triệu dân, tiếp đến là Hoa Kỳ 2,7 triệu và Israel là 1 triệu người. Nếu như sự chậm trễ này là tình hình chung trong khối Liên hiệp châu Âu, thì một phần là do những khó khăn liên quan đến lượng đặt hàng ít của châu Âu cho 27 nước thành viên, thì tại Pháp vẫn có số người được tiêm chủng ít hơn rất nhiều so với các nước trong khối. Trước những thắc mắc từ giới y tế, chuyện gì đã xảy ra tại Pháp, Tổng thống Macron trong buổi chúc Tết toàn dân đêm giao thừa đã cam kết sẽ không để cho tình trạng chậm trễ vô cớ như vậy diễn ra tại trong nước. Bộ trưởng Y tế ông Olivier Véran trên truyền hình cũng khẳng định chiến dịch tiêm chủng sẽ được tăng tốc ngay từ thứ Hai mùng 4 tháng Giêng tới đây, mà đối tượng ưu tiên là những nhân viên chăm sóc y tế trên 50 tuổi. Trên mạng Twitter, lãnh đạo ngành y tế trấn an rằng, hãy yên tâm, chiến dịch tiêm ngừa sẽ nhanh chóng được triển khai. Vaccine là một cơ hội lịch sử để chấm dứt các đại dịch và trở lại với cuộc sống bình thường.
Còn tại Đức, được khởi động cùng ngày với Pháp hôm 27 tháng 12 vừa qua, chiến dịch tiêm ngừa cũng bị chỉ trích, mặc dù tính đến ngày hôm qua, số người dân Đức được trích ngừa là 165.000 người, cao hơn rất nhiều so với Pháp. Từ Berlin, thông tín viên RFI Pascal Thibault tường thuật.
Từ hôm Chủ nhật, trước hết, những đội y tế di động địa phương đã đến từng viện dưỡng lão trên khắp nước Đức. Những người cao tuổi cũng như các nhân viên y tế chăm sóc người già đã được tiêm ngừa. Chỉ đến thứ Hai, 4 tháng Giêng, khoảng 440 trung tâm tiêm chủng được lập khẩn cấp trên cả nước mới thực sự bắt đầu mở cửa tiếp những người được mời đến chích ngừa. Những người ưu tiên đầu tiên là những người trên 80 tuổi và các nhân viên điều dưỡng y tế, những người dễ bị phơi nhiễm nhất. Tại Pháp, người ta thắc mắc là làm thế nào mà nước Đức cùng nhận những liều vaccine cách đây một tuần đã có thể tiêm chủng cho 165.000 người. Nhưng giờ không phải là lúc để Đức tự khen mình, ngược lại chính phủ bị chỉ trích từ mọi phía là cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra từ hôm Chủ nhật. Lời chỉ trích chủ yếu liên quan đến số liều vaccine Pfizer-BioNTech bị cho là không đủ, 4 triệu liều từ đây đến cuối tháng Giêng, rồi 12 triệu vào cuối tháng 3. Berlin hy vọng là việc cấp phép cho vaccine Moderna sẽ mang đến một chút dưỡng khí, mở thêm một điểm sản xuất mới cho BioNTech tại Đức hay chấp nhận một lọ vaccine tiêm cho 6 người thay vì 5 người là những hướng đi có thể giúp cải thiện tình hình.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Ngày hôm qua, một căn cứ quân sự của Nga nằm ở vùng Tan al-Saman, tỉnh Rakak phía bắc Syria đã bị nhắm tấn công. Vụ nổ khiến nhiều người bị thương dù chưa có con số cụ thể. Thông tin viên RFI Paul Khalife tường trình từ Beirut.
L'attaque revendiquée par le groupe jihadiste Les Gardiens de la Religion a été
vụ tấn công do nhóm Hồi giáo cực đoan, những người bảo vệ tôn giáo, tiến hành. Hai người đàn ông đã đổ một chiếc xe tải nhỏ chứa đầy chất nổ ngay lối vào một căn cứ của Nga ở tỉnh Raqqa. Sau khi xả súng về phía căn cứ quân sự, hai quân thánh chiến đã cho nổ tung chiếc xe gây nhiều thiệt hại và khiến nhiều người bị thương, theo Tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria. Vụ tấn công xảy ra ở khu vực do lực lượng dân quân người Kurdistan kiểm soát, nhưng quân của chính phủ Syria và quân đội Nga cũng được triển khai tại đây. Trước đó vài ngày, quân đội Nga đã tăng cường lực lượng đến căn cứ vừa được tấn công để xen vào giữa lực lượng Kurdistan và quân nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Al-Isa ở phía bắc Raqqa. Đây là lần đầu tiên nhóm những người bảo vệ tôn giáo, được cho là một trong những chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, nhận trách nhiệm vụ tấn công quân đội Nga. Hôm thứ Ba vừa qua, ba quân nhân Nga cũng bị thương khi xe thiết giáp của họ bị trúng tên lửa chống tăng tại tỉnh Idlib, nơi các tổ chức thánh chiến hoạt động mạnh. Từ khoảng 10 ngày nay, không quân Nga tăng cường oanh kích các căn cứ của quân thánh chiến ở vùng núi, ở tỉnh Duyên Hải, Latakia, nơi mà lực lượng cực đoan của đảng Hồi giáo Turkestan đang được triển khai.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Vẫn ở trong khu vực, Iran thông báo tăng làm dầu uranium ở mức 20%. Đây là mức cao hơn so với ngưỡng được ấn định trong thỏa thuận hạt nhân được ký tại Vienna vào năm 2015. Theo thông báo ngày hôm qua của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, thì Iran cho biết dự án sẽ được tiến hành ở nhà máy dưới lòng đất ở Fordo, phù hợp với một luật vừa được Quốc hội Iran thông qua, nhưng không nêu rõ khi nào bắt đầu. Ngoài ra, Hoa Kỳ liên tục bị Iran dọa trả đũa trong những thông điệp đầu năm của chính quyền Tehran. Ngày hôm qua, người đứng đầu cơ quan tư pháp Iran cảnh báo những thủ phạm sát hại tướng Qasem Soleimani sẽ không được an toàn ở bất kỳ nơi đâu. Một ngày sau, vào ngày hôm nay, lãnh đạo vệ binh cách mạng Hồi giáo khẳng định chính quyền Tehran sẽ đáp trả mọi hành động của kẻ thù, ngụ ý đến Hoa Kỳ. Sau đây là một số thông tin khác.
Hơn 5.000 vụ tấn công tin tặc ở Việt Nam trong năm 2020. Theo số liệu do Trung tâm An ninh mạng công bố ngày hôm qua, chính xác đã có 5.168 vụ tấn công mạng nhắm vào Việt Nam trong năm 2020, giảm 0,15% so với năm 2019.
Malaysia và Singapore bỏ dự án đường tàu hỏa cao tốc. Ngày hôm qua, chính phủ hai nước đã ra tuyên bố chung thông báo chấm dứt dự án tuyến đường sắt cao tốc Kuala Lumpur-Singapore dài 350 km bị đình trệ từ nhiều năm nay vì lý do tài chính bên phía Malaysia, đặc biệt là gần đây do tác động của dịch COVID-19. Malaysia sẽ phải thanh toán các chi phí đã được ứng trước theo thỏa thuận ban đầu. Theo dự án, thì tuyến đường sắt nếu được thực hiện sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026.
Quan hệ Mỹ và Trung Quốc trong một bước ngoặt mới, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong buổi họp báo ngày hôm nay cho rằng những bất đồng giữa hai nước trong các lĩnh vực thương mại, nhân quyền và nguồn gốc đại dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến mối bang giao hai nước. Khi kêu gọi Hoa Kỳ tôn trọng hệ thống xã hội và con đường phát triển do Trung Quốc chọn, ông Vương Nghị tuyên bố nếu Mỹ rút ra được bài học thì căng thẳng giữa hai nước rất có thể sẽ được giải quyết.
Trung Quốc gọi đề xuất đàm phán của Đài Loan là đồ rẻ tiền. Trong bài diễn văn chúc mừng năm mới hôm 1 tháng Giêng, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết Đài Loan sẵn sàng cho những cuộc thảo luận có ý nghĩa với Trung Quốc trên tinh thần bình đẳng và gạt sang một bên mọi đối đầu. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã bác đề xuất trên và cho đó là đề xuất rẻ tiền. Trong thông cáo cùng ngày, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc tái khẳng định không thể thay đổi được thực tế. Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc.
Tại Miến Điện, quân nổi dậy chấp nhận thả con tin. Quân đội Miến Điện ngày hôm qua cho biết quân nổi dậy ở bang Arakan Tây Bắc đất nước đã thả 3 con tin là thành viên thuộc đảng cầm quyền. Cùng với 3 người này còn có 3 binh sĩ quân đội. Những người đó đã bị bắt cóc hồi tháng 11 năm vừa qua.
Hàn Quốc bỏ luật kết án phá thai theo giải thích của một chuyên gia. Điều hành một tổ chức bảo vệ nữ quyền thì do các nghị sĩ Hàn Quốc không đạt được thỏa thuận để sửa đổi luật cấm phá thai hiện hành nên luật hết hạn sau quyết định vào tháng 4 năm 2019 của Tòa Bảo Hiến. Như vậy, các điều khoản trừng phạt tội phá thai được quy định trong luật sẽ không còn có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2021. Như vậy, sau 67 năm bị cấm, việc phá thai không còn bị coi là bất hợp pháp tại Hàn Quốc dù vẫn được châm chước cho những phụ nữ là nạn nhân bị cưỡng hiếp hoặc thai nhi gây nguy hiểm cho sức khỏe của người mẹ.
Thêm một nhà báo bị sát hại tại Afghanistan, anh Besmullah Aden Aymak, phóng viên đài phát thanh Afghanistan đã bị ám sát ngày hôm qua. Đây là vụ sát hại thứ 5 các phóng viên hay nhân viên truyền thông trong vòng 2 tháng. Các vụ tấn công có mục tiêu đã gia tăng đáng kể, bất chấp các vòng đàm phán hòa bình giữa chính quyền Kabul và phe nổi dậy Taliban đang diễn ra.
Ấn Độ cấp phép cho vaccine AstraZeneca sau Argentina và Anh Quốc. Ngay sau khi đơn xin phép khẩn cấp của Serum Institute of India, thì vaccine của AstraZeneca sẽ được chuyển đến các kho trữ lạnh tại các bang ngay từ ngày hôm nay. Vaccine Oxford được cho là nguồn hy vọng của Ấn Độ vì có giá rẻ khoảng 3 euro một liều trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành ở quốc gia Nam Á này. Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương với chủ đề Pierre Cardin, biểu tượng thời trang thế kỷ thứ 20 và thương hiệu không biên giới. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, giải trình tổng hợp 5 album xuất sắc nhất thế giới năm 2020. Cuối cùng là tạp chí đặc biệt của Thanh Hà qua chủ đề Ban tiệc qua các đời Tổng thống Pháp tại Điện Élysée. Còn ngay bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trong dịp nghỉ lễ cuối năm, trong số các tuần báo chỉ có Le Bon xuất hiện trên quầy, ngoài ra còn có số đầu năm của Nguyệt Sang, Le Monde Diplomatique.
Tờ Le Bon đặt câu hỏi trên trang web, tại Trung Quốc, liệu năm 2021 có sẽ là năm của sự thật về COVID hay không? Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO phụ trách điều tra về nguồn gốc con virus sắp đến Vũ Hán. Tuy nhiên, một thanh tra viên có vấn đề đã làm ảnh hưởng đến sự khả tín của phái đoàn.
Tại Trung Quốc, năm 2021 khởi đầu bằng một cách mà lẽ ra đã phải làm từ năm 2020. Ngay từ những ngày đầu tháng Chiên, một ekip khoảng 12 người cho Tổ chức Y tế Thế giới cử ra sẽ đến điều tra về nguồn gốc đại dịch COVID. Họ sẽ phải cách ly 2 tuần, sau đó là 4 tuần dành cho điều tra. Theo Reuters, đoàn sẽ đến Vũ Hán, trong khi những tiết lộ trước đây cho biết chính quyền Trung Quốc ngăn trở bằng cách đòi hỏi chỉ trao đổi từ xa qua video. Bắc Kinh coi cuộc điều tra như một sự cáo buộc và can thiệp vào chuyện nội bộ của mình. Vì vậy, 3 thông điệp được liên tục đưa ra trên truyền thông, trước hết nhấn mạnh mục đích không phải để kết án Trung Quốc. Một trong số các nhà điều tra, ông Fabian Lindeck ở Viện Robert Koch của Đức nói, đó là để hiểu được những gì đã diễn ra và dựa trên cơ sở dữ liệu ấy, cố gắng giảm được nguy cơ trong tương lai. Thông điệp thứ hai là khả năng lây nhiễm từ động vật luôn được ưu tiên hơn là một tai nạn từ phòng thí nghiệm. Và cuối cùng, việc điều tra mất rất nhiều thời gian, không nên chờ đợi sẽ có ngay kết quả.
Nếu nguyên nhân của đại dịch là do lây truyền từ dơi hoặc một con vật trung gian sang người, Cuộc điều tra sẽ mất nhiều năm. 6 năm sau đợt dịch H1N1 năm 2019, người ta mới tìm ra được nơi xuất phát của virus là từ một trại nuôi heo ở Mexico. Với con virus SARS-CoV-2 lần này, phải tăng cường giám sát virus corona nơi vật nuôi và thú hoang với một số lượng rất lớn nghi can, trong khi một hệ thống giám sát như vậy hãy còn phôi thai.
Giả thiết thứ hai là con virus thoát ra từ phòng thí nghiệm. Nếu đi theo hướng này thì chỉ cần một cuộc điều tra đơn giản tại các phòng thí nghiệm ở gần tâm dịch nhất, tránh lãng phí nhiều năm tìm kiếm theo hướng khác. Nhà vi sinh học Richard E. Bright của trường Đại học Rutgers, Hoa Kỳ, chuyên về an toàn sinh học cho biết, một cuộc điều tra khả tính đòi hỏi phải được tham khảo tài liệu lưu trữ, các mẫu vật, tiếp xúc các nhân viên tại trụ sở Viện Vi trùng học Vũ Hán, CDC, tức Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh ở Vũ Hán, và Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán, phải gồm cả việc thanh tra các tài liệu lưu trữ bằng giấy tờ và trong máy tính, các tủ lạnh, tủ đông, chất vấn cả những thợ xây dựng, bảo trì, người quét dọn, đổ rác ở phòng thí nghiệm và bộ phận hành chánh, xét nghiệm huyết thanh từ những người này và lấy mẫu ở môi trường xung quanh tòa nhà. Nhưng đương nhiên, tất cả những động thái trên đều không nằm trong chương trình điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới, và nếu có đi nữa thì các chuyến thăm phòng thí nghiệm cũng sẽ hoàn toàn mang tính hình thức, việc thẩm vấn bị hạn chế.
Nhà khoa học từ lâu đã tố cáo luật im lặng về xuất xứ con virus, rất bất bình khi trong đoàn có sự hiện diện của Peter Daszak, chủ tịch EcoHealth Alliance chuyên về bệnh nhiễm, là cộng sự lâu năm của Viện Vi trùng học Vũ Hán.
Ông Ebright nhấn mạnh, Daszak có xung đột lợi ích. Ông này có hợp đồng với Viện Vi trùng học Vũ Hán, vì viện này được USAID tài trợ 200 triệu đô la, Viện Y tế Mỹ tài trợ 7 triệu đô la. Như vậy, bản thân thanh tra này phải là đối tượng bị điều tra. Việc The Lancet để cho Daszak đứng đầu đội đặc nhiệm điều tra về xuất xứ COVID và Tổ chức Y tế Thế giới đưa ông ta vào ekip điều tra đã biến công việc của đoàn trở nên không đáng tin cậy, sẽ bị cho là mưu toan tẩy trắng cho Trung Quốc. Chuyên gia Ebright cho rằng âm mưu dập tắt hướng điều tra về các phòng thí nghiệm đã bắt đầu từ ngày 17 tháng 3 với một bài báo trên Nature Medicine, một tạp chí hạng nhì của tập đoàn Nature. Bài viết cùng với một lá thư được nhiều người ký trên The Lancet hôm 17 tháng 2 được coi là bằng chứng khẳng định con virus corona chủng mới không phải thoát ra từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Tuy nhiên, đây chỉ là bài chặn ý kiến, chứ không được các nhà khoa học công nhận. Trang web điều tra US Right to Know phát hiện lá thư trên đây là được tổ chức của Daszak sắp xếp. 4 trong số những người ký tên có liên quan đến tổ chức này. Le Pont kết luận, những ai muốn điều tra về xuất xứ của virus corona ở Vũ Hán trong năm 2021, rồi cũng sẽ cùng tình trạng như năm 2020 mà thôi.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về địa chính trị, Nguyệt Sang Lơ Môn là diplomatic trong bài Ai sẽ là kẻ thù sắp tới, dẫn nhận định của cựu tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. Ông nói, năm 2021, Hoa Kỳ và các đồng minh đứng trước một cơ hội chỉ có được một lần trong một thế hệ, đó là đảo ngược lại thế co cụm của các nền dân chủ trước các chế độ độc tài như Nga và Trung Quốc. Nhưng muốn như vậy, các nước dân chủ lớn phải đoàn kết lại.
Cách đây một thế hệ, các nước này đã tấn công vào Afghanistan và Iraq. Bây giờ là lúc phải tính đến các đối thủ hùng mạnh hơn. Nhưng bắt đầu bằng đối thủ nào? Đối với đảng Dân Chủ Mỹ, kẻ thù trước hết là Nga, vì suốt 4 năm qua, họ không ngừng nhắc đi nhắc lại, nhất là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, rằng với Donald Trump, tất cả các ngã đường đều dẫn đến Putin. Về phía đảng Cộng Hòa, ăn miếng trả miếng bằng khẩu hiệu Biden-Bắc Kinh, bởi vì Hunter Biden, con thứ của ông Joe Biden, làm ăn với Trung Quốc và toàn cầu hóa kiểu dân chủ chỉ làm lợi cho Trung Quốc. Ngày 10 tháng 12 năm ngoái, Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo với thế giới Tập Cận Bình để mắt đến từng người trong chúng ta. Ông lần lượt tấn công vào số 40.000 sinh viên Trung Quốc đến Mỹ du học hàng năm, trong đó có một số đánh cắp bí mật kỹ nghệ và khoa học. Nhiều trường đại học Mỹ, theo ông, đã bị Bắc Kinh mua đứt và sản phẩm của Huawei mà mỗi người sử dụng đều rơi vào tay an ninh Trung Quốc. Phe Cộng Hòa tố cáo 4 năm hoang tưởng chống Nga của Dân Chủ. Biển Đông, Đài Loan, số phận người chuyên ngôn nhĩ, Hồng Kông, tất cả các hồ sơ này sẽ là thử thách cho quyết tâm chống Trung Quốc của chính quyền mới. Ông Rasmussen cho rằng các đồng minh đang lo lắng sẽ xếp hàng dài trước cửa ông Joe Biden. Nhưng theo Le Monde Diplomatique, tham gia liên minh cho một cường quốc tâm lý không vững vàng lãnh đạo, họ sẽ không sớm tìm được sự yên tĩnh.
Về phía châu Âu, người đứng đầu NATO từ 6 năm qua khi trả lời phỏng vấn Le Point đã nhấn mạnh một cơ chế quốc phòng chung cho Liên hiệp châu Âu là không thể nào thay thế được NATO.
Theo ông Rasmussen, NATO là một tổ chức biết nhanh chóng thích ứng theo sự thay đổi của thế giới. Trong suốt 40 năm, Minh ước Bắc Đại Tây Dương đã ngăn chặn được Liên Xô. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, đã góp phần chấm dứt chiến tranh ở Balkan, Bosnia, Kosovo. Sau các vụ tấn công ngày 11 tháng 9, NATO đã đi tiên phong trong cuộc chiến chống khủng bố, đóng góp vào việc đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo, và sau vụ Nga sáp nhập bất hợp pháp Crimea đã tăng cường công cuộc quốc phòng chung. Đối với Nga, cựu tổng thư ký NATO không cho là một mối đe dọa trước mắt dưới dạng tấn công quân sự, nhưng Moscow cũng đang dùng sức mạnh quân sự để lấn át các láng giềng Ukraine, Georgia, mưu toan can thiệp vào các tiến trình dân chủ ở Mỹ, Pháp, đứng đằng sau cuộc tấn công tin học vào Quốc hội, Đức, Na Uy, v.v. Nga sở hữu vũ khí nguyên tử và các hỏa tiện có thể nhắm vào châu Âu. Ngược lại, ông Rasmussen nói rằng không coi Trung Quốc là đối thủ. Tuy Trung Quốc có ngân sách quốc phòng thứ nhì thế giới và vũ khí có thể đánh vào tất cả các đồng minh của NATO, ông không muốn NATO can thiệp vào Biển Đông hay trở thành một liên minh toàn cầu mà chỉ luôn là liên minh khu vực giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, cựu tổng thư ký NATO cũng nhìn nhận sự cất cánh của Trung Quốc cho thấy các nước sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Trung Quốc hiện diện cả tại Bắc Cực, Châu Phi, đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng ở châu Âu, có mặt trên không gian mạng và cả trên vũ trụ. Ông Rasmussen cho rằng cần phải quan sát cách hành xử của Trung Quốc về tự do hàng hải, chẳng hạn trên Biển Đông, vì điều này quan trọng. Sự bành trướng của Bắc Kinh cho thấy không thể ở thế đơn độc và không nên chia rẽ giữa châu Âu với Hoa Kỳ. Đứng cùng với nhau, Hoa Kỳ và châu Âu chiếm đến 50% sức mạnh kinh tế và quân sự của toàn thế giới.
Về châu Á, Le Monde Diplomatique trong bài Quả bom tự do mậu dịch ở châu Á nhận định, khi ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP với 14 nước châu Á, Trung Quốc đã ghi điểm trước Mỹ, nhắc lại câu nói của Thủ tướng Cộng sản Lý Khắc Cường cho đây là chiến thắng của đa phương và tự do trao đổi. Nguyệt sang Pháp có phần mỉa mai, tự do mậu dịch toàn thế giới, đoàn kết lại.
Chiếm 30% sản phẩm thế giới, 28% thương mại quốc tế và 2,2 tỷ dân. RCEP là hiệp định lớn nhất từ trước tới nay và không có Hoa Kỳ. Một sự đảo lộn lịch sử khi Trung Quốc ngự trị tại Đông Nam Á vốn thù ghét Bắc Kinh, nhất là Trung Quốc yêu sách gần như toàn bộ Biển Đông, tạo ra xung đột vì chồng chéo với Việt Nam, Philippines, Malaysia, v.v. Mãi đến nay, quy tắc ứng xử trên Biển Đông vẫn bế tắc. Những sự cố liên tục xảy ra, hiệp định gồm 521 trang đưa ra lịch trình hủy bỏ thuế quan và quota, không có tiêu chí nào về môi trường, y tế, xã hội. Thường thì việc ký một hiệp định tự do mậu dịch đều hứa hẹn tăng trưởng, thế nhưng với RCEP, các chuyên gia chỉ ước lượng từ 0,2 đến 0,4%. Trên thực tế, đa số nước đều đã có các hiệp định song phương với các khối nước lớn. Lợi ích chủ yếu nằm ở tầm vóc chiến lược vì đặt Bắc Kinh nằm trung tâm địa chính trị. Một nhà cựu ngoại giao Singapore công nhận RCEP là một hiệp định thương mại loại thấp, nhưng dù sao vẫn là bước ngoặt lớn trong lịch sử. Cho đến nay, có ba tầm nhìn hợp tác tại châu lục là châu Á-Thái Bình Dương, Ấn Độ-Thái Bình Dương và Đông Á. Theo ông, RCEP cho thấy Đông Á sẽ là quan điểm thống trị. Châu Á-Thái Bình Dương với APEC và TPP đã bị ông Trump làm phương hại, còn khái niệm Ấn Độ-Thái Bình Dương thì đang còn treo lơ lửng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bác phủ quyết của Tổng thống Donald Trump, Thượng viện Mỹ thông qua luật ngân sách quốc phòng. Trung Quốc đả kích mạnh mẽ Anh Quốc và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO can thiệp vào tình hình Biển Đông. Mỹ vượt ngưỡng 20 triệu ca nhiễm COVID-19 vào ngày đầu năm 2021. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Thế giới đó đây, Thùy Dương nói về Pierre Cardin, biểu tượng thời trang thế kỷ thứ 20 và đế chế không biên giới.
Pierre Cardin, huyền thoại thời trang cuối cùng của Pháp, hiện thân của làng thời trang thế giới thế kỷ 20. Một nhà thiết kế với óc sáng tạo, trí tưởng tượng vô song, một thiên tài có tầm nhìn xa vô biên, một nhà kinh doanh tài ba, người đứng đầu một đế chế xuyên biên giới. Trên đây chỉ là một vài trong số vô vàn lời ngợi ca tôn vinh nhà thiết kế Pháp lừng danh Pierre Cardin. Pierre Cardin chào đời với tên gọi Pietro Cardini vào năm 1922 tại một xóm nhỏ cách Venice, Ý 50 km về phía Bắc. Khi cậu bé Pietro Cardini mới 2 tuổi, cha mẹ cậu, những nông dân có tư tưởng chống phát xít, phải đưa 10 người con sang Saint-Étienne, Pháp, trốn chạy chế độ độc tài Ý. Thú vui của Pierre Cardin thuở thiếu thời là lật dở cuốn tạp chí thời trang của mẹ và may váy cho búp bê. Lớn lên, Pierre Cardin học nghề may và cũng có thời gian làm nghề kế toán.
À Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris.
Đệ nhị thế chiến kết thúc, chàng thanh niên tỉnh lẻ rời Saint-Étienne lên kinh đô thời trang Paris năm 1945, bắt đầu sự nghiệp ở các hãng thời trang lớn như Paquin, Chiparis và đặc biệt Cardin là thợ may chính đầu tiên của xưởng may Christian Dior và tham gia thiết kế bộ sưu tập nổi tiếng New Look của Dior. Sau 4 năm làm việc cho Christian Dior, vào năm 1950, chỉ với 20.000 francs, Pierre Cardin mở một nhà mút riêng mang tên ông. Trả lời phỏng vấn của đài RFI Pháp ngữ năm 1997, nhà thiết kế tự hào nhấn mạnh.
Tôi vào năm 26-27 tuổi tôi đã có nhà mốt riêng và chỉ có một mình tôi. Bây giờ không một nhà tạo mẫu nào có thể làm được điều đó bởi vì họ phải có người mẫu riêng. Việc ngày nào cũng có người mẫu trình diễn tốn kém rất nhiều kinh phí. Cần có nhiều người mẫu, cần có các giám đốc, cả một đội ngũ nhân viên để điều hành nhà mốt. Tất cả những điều đó là vô cùng tốn kém. Chính vì thế mà không bao giờ thực sự có một nhà mốt có thể làm được mọi việc từ A đến Z. Tôi chắc chắn mình là một trong số những người hiếm hoi tự tạo dựng được hãng riêng cho mình. Trước tiên, bởi vì tôi là kế toán, tôi có thể làm công việc quản lý, tôi có nhiều quan hệ, tôi tràn đầy sức sống. Tôi là một người lao động và cũng là người đứng đầu hãng. Tôi biết chỉ đạo, điều hành, tôi biết cắt may, tôi biết làm hầu như mọi thứ và làm một cách hoàn hảo. Đúng là tôi đã loại một số người trong hãng. Tôi không cần một ông chủ, những người phụ trách tài chính. Tôi không cần các nhà băng, giám đốc tài chính. Tôi chỉ cần một mình tôi. Công tác thư ký ban đầu cũng do tôi làm. Quý vị thấy đấy, tôi có mọi lợi thế kinh tế ở điểm khởi đầu. Điều này cho phép tôi tạo dựng hãng thời trang và tiết kiệm được nhiều tiền.
Cho đến nay, nhà mốt Pierre Cardin vẫn là hãng thời trang cao cấp duy nhất còn tồn tại từ thời hậu chiến. Đây cũng là một trong số rất ít hãng thời trang cao cấp mang tên nhà thiết kế và không phụ thuộc bất kỳ một tập đoàn nào. Năm 1953, ông cho ra mắt bộ sưu tập thời trang đầu tiên với các thiết kế rất lịch lãm nhưng tiện lợi. Năm 1954, mẫu váy bong bóng gây ấn tượng đã đưa tên tuổi Pierre Cardin ra toàn thế giới. Những thiết kế của ông trong giai đoạn này được giới thiệu trên các tạp chí thời trang danh tiếng nhất. Đến năm 1959, Pierre Cardin cho trình diễn bộ sưu tập trang phục may sẵn đầu tiên tại khu mua sắm Printemps và Galerie Lafayette nổi tiếng tại Pháp, gây nên vụ tai tiếng lớn. Nhiều đồng nghiệp cho rằng ông đã làm giảm giá trị của thương hiệu cao cấp. Mặc dù trang phục của ông được nhiều người nổi tiếng như đệ nhất phu nhân Mỹ Kennedy, nhóm nhạc huyền thoại The Beatles khoác lên người, nhưng mong muốn của ông còn là thấy các thiết kế của mình được đông đảo công chúng mặc hàng ngày, chứ không phải là chỉ dành riêng cho các công nương, công chúa hay những người nổi tiếng. Cũng chính vì điều này mà giới thời trang vừa ngưỡng mộ, vừa coi thường ông. Là người luôn dấn thân đi tiên phong, Pierre Cardin cũng là nhà thiết kế đầu tiên lấy các chữ cái đổ trong tên mình, đặt thành logo, gắn lên sản phẩm, đưa mẫu nam lên sàn diễn thời trang. Ông cũng là người đầu tiên trình làng bộ sưu tập thời trang may sẵn cho nam giới. Khám phá, Pierre Cardin đưa thiết kế của ông vượt châu Âu sang tận châu Á. Ngay từ năm 1957, thiết kế của Pierre Cardin đã hiện diện tại Nhật Bản và ông được đón chào như một ngôi sao nhạc pop. Ông là nhà thiết kế Tây phương đầu tiên tổ chức trình diễn thời trang ở Trung Quốc vào năm 1979. Năm 1991, cuộc trình diễn thời trang của Pierre Cardin thu hút tới 200.000 khán giả trên quảng trường đỏ Moscow, Nga. Pierre Cardin cũng là nhà thiết kế thời trang đầu tiên và duy nhất trở thành viện sĩ Viện Hàn lâm Mỹ thuật Pháp. Ông còn là nhà thiết kế đầu tiên xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time của Mỹ. Có tài và luôn tự tin về khả năng của mình, Pierre Cardin phát biểu với báo Libération hồi năm 1995.
Cá tính mạnh mẽ của tôi chứng tỏ rằng tôi thực sự có tài. Nếu không, họ đã không trao cho tôi huân chương bắt đầu bội tinh, mời tôi làm đại sứ UNESCO. Chỉ có tài năng mới cho phép chúng ta sáng tạo. Cái gu chỉ thể hiện sở thích là cách quyết định cái gì là đẹp hay không đẹp, trong khi tài năng luôn là ẩn số và điều đó gây phiền toái và gây choáng váng.
Về phong cách thiết kế của Pierre Cardin, nổi trội nhất là phong cách vị lai. Chính các đại hồ những năm 1960 đã nói, điều ông muốn làm nhất đó là những bộ trang phục cho thế giới của ngày mai. Và chính điều này mang lại cho ông một hình ảnh, một phong cách khác hẳn các nhà thiết kế khác và biến ông thành người đi trước thời đại, cho dù các thiết kế đi trước thời đại đó không phải lúc nào cũng được đánh giá cao ngay khi được trình làng, thậm chí còn bị coi là những trang phục vô lý, kỳ dị, ngạo mạn hay không thể mặc được. Trên đài RFI Pháp ngữ, nhà thiết kế Anh SB nhận xét.
Tôi nghĩ rằng ông ấy là người theo trường phái vị lai. Điều đó đã được thể hiện ngay trong những mẫu trang phục do ông thiết kế trong những năm 1960. Khi đó tôi còn nhỏ, đương nhiên thời đó tôi chưa phải là một nhà thiết kế, nhưng tôi đã thấy chúng rất đặc biệt, rất thú vị. Ông ấy rất tự do và có cá tính riêng, không đoái hoài đến điều người khác làm. Tôi cũng vậy. Tôi không để ý xem người khác làm thế nào. Và tôi nghĩ là ông ấy có rất rất nhiều tài. Thiết kế của ông trông rất thuần khiết, giản đơn. Đó là những bộ trang phục giản dị, trong khi trước thời ông ấy, các thiết kế rất rườm rà. Ông ấy đã sáng tạo rất nhiều. Thật sự là ông ấy đã mở ra nhiều cánh cửa.
Không muốn ngoái lại quá khứ, không muốn lấy cảm hứng từ những gì đã qua, Pierre Cardin luôn đắm mình vào thế giới của tương lai. Ông đặc biệt đam mê và có nhiều cảm hứng từ công cuộc thám hiểm không trung. Pierre Cardin từng khẳng định:
"Tôi là một người phản kháng, một người khiêu khích, một nhà thám hiểm. Christian Dior muốn may những chiếc váy mà mẹ ông ấy sẽ thích mặc. Còn tôi muốn khám phá những con đường mới, con đường của không gian, của khoa học và vô cực."
Chính những cảm hứng từ không gian đã giúp ông làm bùng nổ làng thời trang thế giới với bộ sưu tập Cosmos vào năm 1965. Vinyl, nhựa, cao su, Pierre Cardin không ngần ngại sử dụng bất cứ chất liệu nào với những hình khối, sắc màu táo bạo đầy vẻ siêu thực để tạo nên phong cách thời đại không gian. Có trí tưởng tượng vô biên trong thiết kế, đam mê mỹ thuật, nhưng Pierre Cardin cũng có đầu óc thực tế hiếm có. Chính điều đó đưa ông trở thành một nhà kinh doanh ngoại hạng, tạo nên một đế chế toàn cầu trong khắp các lĩnh vực. Thương hiệu sản phẩm của Pierre Cardin có mặt ở 120 quốc gia khắp năm châu. Sáng tạo không ngừng nghỉ, Pierre Cardin đã có khoảng 850 bằng sáng chế. Đế chế kinh doanh của ông hiện có tới 500 nhà máy, sử dụng tới 200.000 lao động trực tiếp và gián tiếp trên toàn cầu. Nhưng Pierre Cardin cũng là người đầu tiên tạo ra mô hình kinh doanh nhượng quyền thương hiệu. Cho dù việc sử dụng tràn lan thương hiệu Pierre Cardin bị chỉ trích là khiến thương hiệu trở nên tầm thường, nhưng mỗi năm hình thức nhượng quyền ước tính mang lại cho ông 35 triệu euro và đưa ông trở thành một trong những người Pháp giàu có nhất, cũng như một trong những người Pháp nổi tiếng nhất thế giới, đặc biệt là ở châu Á. Từ nhiều năm nay, Pierre Cardin không còn tổ chức các buổi trình diễn thời trang tại Paris, nhưng ông vẫn miệt mài tạo mẫu, không ngày nào là không đến xưởng may. Pierre Cardin vẫn say mê với các dự án mỹ thuật, kiến trúc cho đến tận khi ông rời xa thế giới vào sáng ngày 29 tháng 12 năm 2020, ở tuổi 98. Pierre Cardin đã từ giã cõi đời sau 60 năm sự nghiệp tỏa sáng toàn cầu, nhưng thế giới của hôm nay và mai sau chắc chắn sẽ không dễ lãng quên một tài năng luôn hướng về tương lai như thế.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Tiếp theo chương trình là Góc vườn âm nhạc, giá trình tổng hợp 5 album xuất sắc nhất trong năm 2020.
Góc vườn âm nhạc.
Trong năm 2020, làng âm nhạc thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, không vì thế mà chất lượng âm nhạc hay số lượng các album xuất sắc giảm sút. RFE xin điểm lại 5 album xuất sắc và đáng nghe nhất trong năm 2020. Trong top 50 album do các tạp chí Rolling Stone, New York Times và Guardian bình chọn, đáng chú ý là số lượng các nghệ sĩ nữ hoàn toàn áp đảo phái mạnh trong danh sách bình chọn. Dua Lipa, album Future Nostalgia. Dua Lipa là một trong những nghệ sĩ thành công nhất trong năm 2020 nhờ album mới Future Nostalgia, cũng như sự kiện biểu diễn trực tuyến trong tháng 11. Đáng chú ý, có hơn 5 triệu lượt khán giả truy cập Livestream Studio 2054 của Lipa để hòa nhịp với vũ đoàn sôi động. Album mang nặng ảnh hưởng của nhạc disco pop thập niên 70-80. Có thể liệt kê một số nghệ sĩ mà Dua Lipa chịu ảnh hưởng không nhỏ như Olivia Newton-John, Madonna, INXS, Lily Allen và The Who. Điểm nhấn của album chính là hình ảnh gợi cảm và giọng hát ngọt ngào nhưng đầy cá tính của ca sĩ gốc Albania Kosovo. 11 ca khúc trong album sẽ luôn sẵn sàng biến ngôi nhà của bạn thành một sàn nhảy disco như tài năng của Dua Lipa. Chắc chắn rằng khi sản xuất album, trong đầu nữ ca sĩ đã xuất hiện hình ảnh các hộp đêm và sàn nhảy cuồng nhiệt, gợi nhớ những ký ức trước khi đại dịch phủ bóng đêm. Cái tên Dua Lipa trong album mới hoàn toàn lấn lướt các tên tuổi gạo cội của Lady Gaga hay Kylie Minogue. Taylor Swift album Folklore. Không còn nghi ngờ, Folklore được đánh giá là album xuất sắc nhất sự nghiệp của Taylor Swift cũng như danh sách album hay nhất trong năm 2020. Kết quả của việc hủy các tour lưu diễn toàn cầu của Swift không quá tệ hại như khán giả lầm tưởng. Trái lại, album thứ 8, Folklore là trái ngọt của cô ca sĩ nhờ thứ âm nhạc lãng mạn, đầm thắm và ca từ khúc chiết. Đang nói trong album này, cô xoay trục chỉ trích các bạn trai cũ sang các nhân vật tưởng tượng. Hơn thế nữa, Taylor còn trải rộng các đường biên cảm xúc và kỹ năng sáng tác nhạc. Nhờ vậy, trong bối cảnh của tối tăm của xã hội đang quay cuồng với đại dịch, người nghe vẫn cảm nhận thứ âm nhạc lóe sáng và tươi đẹp. Cụ thể, cô đã xây một ngôi nhà bị ma ám ở Pennsylvania trong Seven, biến một người phụ nữ khác thành người hùng bi kịch trong August, vinh danh chiến thắng nhỏ nhoi trong thời khủng hoảng trong This Is Me Trying và thú nhận khát vọng được ổn định và làm mẹ trong ca khúc Peace, Hòa Bình. Vì thế, Folklore là một mũi tên bắn trúng nhiều đích khác nhau của Swift và hơn nữa gây bất ngờ cho khán giả hâm mộ. Ở tuổi 31, công chúa nhạc pop country Taylor Swift vẫn duy trì được động lực sáng tạo và lao động nghệ thuật bất chấp việc giãn cách xã hội. Bob Dylan, album Roots and Rudy Ways. Tên tuổi của nghệ sĩ kỳ cựu Bob Dylan được sướng tên trong năm nay sau 8 năm vắng bóng. Như châm ngôn là gừng già càng cay, sự chín mùi của Dylan được phản ánh hết trong các ca khúc đầy sự khôn ngoan và nhịp điệu chậm rãi. Trong ca khúc dài nhất album Murder Most Fall, ông như giải bày ý nghĩ trên trang Facebook của thế hệ Baby Boomer, sự nuối tiếc của thập kỷ rock and roll, lịch sử nước Mỹ cũng như các học thuyết âm mưu. Ca khúc này có độ dài đáng kinh ngạc hơn 16 phút, trong đó Bob Dylan đóng vai người kể chuyện lịch sử. Điểm nổi bật trong âm nhạc của Bob Dylan chính là ca từ khúc chiết và tính nội dung sâu sắc trong từng bài hát. Trong ca khúc Key West Philosopher Pirate, ông đóng vai một người già ngân nga ca khúc cuối đời tại miền viễn xứ nước Mỹ với ly bia trong tay. Hay ở một góc nhìn khác, ông bị bỏ lại một mình bởi những người bạn qua đời hoặc người tình. Tôi ước gì bạn đã đưa tôi đi cùng tới bất kỳ nơi đâu bạn đi đến, trong ca khúc My Own Version of You. Bước sang tuổi 80 trong năm 2021, nhưng Dylan vẫn thiết lập những chuẩn mực sáng tác cho nền âm nhạc xứ sở cờ hoa. Một ngày đen tối ở Dallas trong năm 1963, một ngày sẽ như vết nhơ trong lịch sử. Tổng thống Kennedy rất hạnh phúc và phấn khích, một ngày đáng sống và đáng để qua đời, dẫn tới một kẻ sát nhân như một chú cừu tế thần.
It was a dark day in Dallas, November 63, the day that will live on in infamy. President Kennedy was a rattling high, good day to be living and a good day to die. He had led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car.
Five Na April, album Fetch the Bow Cutters. Cùng với Bob Dylan, sự tái xuất của Five Na April là một điểm sáng cho làng âm nhạc bằng album mới Fetch the Bow Cutters. Album cho thấy một tài năng bị giằng xé, đau đớn không thể thỏa hiệp. Được ghi âm trong vòng 5 năm tại nhà riêng của April tại California. Album này được giới phê bình đánh giá rất cao, coi nó như là một tác phẩm kinh điển của tương lai. Cô đã phá tan sự kìm kẹp, chông gai và lột trần cảm xúc một cách mạnh mẽ để che giấu sự lạm dụng. Cần lưu ý rằng Five Na April luôn bị ám ảnh vì bị lạm dụng tình dục từ nhỏ. Album mới cho thấy sự kết hợp hiếm thấy của những cải tiến, sáng tạo và những cảm xúc sâu thẳm. Các nhà phê bình âm nhạc của các tạp chí uy tín như New York Times đã tặng cho album mới của April như là sự khôn ngoan, không biết sợ hãi, một hợp tuyển nghệ thuật dễ bị tổn thương. The Rolling Stone nhận định đây là một phát ngôn chiến thắng của sự khám phá bản thân và tính đoàn kết. Sau 8 năm vắng bóng trong làng âm nhạc kể từ album I Love Will năm 2012, album này được đánh giá là thành công trong sự nghiệp của cô và có thể tỏa sáng hơn nữa. Âm nhạc của Five Na April không dễ nghe vì nó mang tính tự sự, giai điệu trầm bổng và khó đoán. Album này không phải ngoại lệ, nó không phù hợp để phát trên radio hàng ngày. Bạn không thể hấp thụ nhanh mà nó cần cho nỗi sợ hãi, hoan hỉ và cảm nhận.
And I know when I go, all my particles disband and disperse, and I'll be back in the pulse. And I know none of this will matter in the long run, but I know a sound is still a sound around no one. And while I'm in this body, I want somebody to want, and I want what I want, and I want you.
Hansi, album Manic. Khá bất ngờ khi Hansi, ngôi sao nhạc pop 26 tuổi người Mỹ, góp mặt trong danh sách bình chọn album hay nhất năm 2020. Album Manic của Hansi được đánh giá là triển vọng và nỗ lực mạnh mẽ nhất của một ca sĩ khiêm nhạc sĩ sáng tác. Không chỉ vậy, tên của Hansi còn được tạp chí Time bình chọn trong danh sách 100 người ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2020. Trong album này, Hansi đã chứng tỏ cô sinh ra để viết nhạc với một tâm hồn nhà thơ. Cô đã khắc họa chân dung nhiều mặt, đa màu sắc của người phụ nữ hiện đại luôn thay đổi, như trong ca khúc mang dấu ấn cá nhân nhất của album 929. Tôi đã phải trải qua một quãng đường dài cho tới khi giữ gìn cái tôi, nghĩ rằng la bàn đạo đức đang trong kỳ nghỉ. Tôi không thể tin rằng mình đang tiếp sức cho những khát vọng tồi tệ. Tôi vẫn đang đi tìm kiếm sự giải cứu. Ở một chiều hướng khác, ca khúc You Should Be Sad, anh nên tỏ ra buồn bã là một dẫn chứng sinh động để Hansi dọn đến ở Nashville, thủ phủ nhạc đồng quê bằng một chất liệu âm nhạc mộc mạc. Nhìn chung, Hansi dẫn dắt khán giả tới một cảm xúc trực diện bằng thú nhận mạnh mẽ hoặc đối diện với khí phách đạo đức trong album này.
Lại chương trình hôm nay, mời quý thính giả theo dõi tạp chí đặc biệt Thanh Hà giới thiệu về bàn tiệc qua các đời Tổng thống Pháp tại Điện Élysée, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Các đời Tổng thống Pháp đãi khách như thế nào, thực đơn gồm những gì và bàn tiệc được trang hoàng ra sao? Guillaume Gomez, đầu bếp của Điện Élysée từ 23 năm qua, phần nào trả lời những câu hỏi đó qua tác phẩm À la table des présidents, tức là bàn tiệc qua các đời Tổng thống, nhà xuất bản Cherche Midi. Cuốn sách mở ra với lời nói đầu của ba đời Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, François Hollande và Emmanuel Macron, đó là ba quan điểm về nghệ thuật ẩm thực, về vai trò và vị trí then chốt của mỗi một bữa tiệc trong công việc điều hành đất nước. Vào thế kỷ thứ 19, một nhà ngoại giao và cũng là một chính trị gia lớn dưới thời đại của Hoàng đế Napoleon là Charles Maurice de Talleyrand Périgord đã từng quả quyết: để thành công, một nhà ngoại giao cần có một ông đầu bếp giỏi, và chìa khóa giúp cho Talleyrand giữ vững được sự nghiệp qua nhiều triều đại chính là ông vua bếp Antonin Carême. Carême, ngay từ lúc sinh thời được xem là người đã mở đường đưa nghệ thuật ẩm thực của Pháp ra với thế giới. Ông từng chinh phục từ các bậc vương tôn công tử cho đến hoàng đế của vương triều Áo. Chẳng vậy mà Antonin Carême được mệnh danh là vua của những ông đầu bếp và cũng là đầu bếp của các vị vua chúa. Antonin Carême để lại dấu ấn rất đậm nét ở Điện Élysée. Khi đó thì cung điện này thuộc về hoàng thân Joachim de Murat, tức là em rể của hoàng đế Napoleon đệ nhất. Từ khi được bước chân vào phủ tổng thống phục vụ trong nhà bếp, Guillaume Gomez rất hãnh diện là ông được tiếp bước trên con đường Antonin Carême khai mở. Ngày nay, phục vụ trong dinh tổng thống hơn bao giờ hết, vua bếp Gomez ý thức được sứ mệnh lớn lao của mình. Bởi vì người ta bị chia rẽ vì những quan điểm chính trị, nhưng lại luôn đoàn kết chung quanh một bàn ăn. Thời nào cũng vậy, một bữa ăn ngon, một bàn tiệc đẹp mắt luôn là nhịp cầu ở mọi cấp, từ vua quan đến hạng bình dân. Có nhiều lý do để độc giả nên có cuốn sách À la table des présidents. Nếu như thích làm bếp, thích ăn ngon, bạn sẽ được đầu bếp Gomez dẫn dắt từng bước để thực hiện những món ăn cầu kỳ như là cơ d'artichaut princesse kết hợp hoa artichaut và măng tây trong món đầu tiên bữa tiệc Tổng thống De Gaulle dành để đãi vị quân chủ cuối cùng của Iran và Hoàng hậu, hay là món rouge croustillant au pistou, tức là cá hồng chiên giòn với sốt dầu ô liu và lá nguyệt quế laurier mà ông Vladimir Putin đã từng được thưởng thức năm 2003. Vào lúc mà món gan ngỗng béo đang ngự trị trên bàn tiệc của mọi nhà trong những ngày lễ cuối năm, đầu bếp Gomez hướng dẫn cặn kẽ với gan ngỗng tươi, các bạn nên chọn miếng gan nhạt màu gói trong một miếng giấy hơn là trong những bao bì hút hơi. Gan phải mềm và không tì vết. Với một món ăn rất đặc biệt khác trong mùa này là sò huyết Saint-Jacques, trên đài RFI, ông vua bếp Guillaume Gomez của Điện Élysée khuyên chúng ta như sau.
Alors déjà, il faut faire confiance selon là où vous êtes aux producteurs qui sont à côté, aux artisans qui sont là
nên tin tưởng vào nhà cung cấp tùy theo nơi ở của bạn. Sò điệp của vùng Bretagne hay Normandy không quan trọng, mà điểm chính ở đây là hải sản phải tươi. Kế tới chúng ta nên lên thực đơn tùy theo những nguyên liệu mà mình có, chứ không nên làm ngược lại. Về kỹ thuật chế biến, tôi khuyên các bạn nên làm các món đơn giản, bảo đảm mọi người sẽ thành công. Cái khó nhất ở đây là thời gian nấu món sò điệp. Nấu kỹ quá là hỏng. Hơn nữa, ta có thể ăn sò sống mà. Ta không cần nấu kỹ quá làm gì. Ta có thể lạng thân sò thành những lát thật mỏng, vắt một chút chanh và ướp tí muối tiêu là có thể dùng được rồi. Còn nếu muốn nấu sò, thì chỉ nên bắc sò lên bếp khi mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn và nên nấu rất nhanh.
Nếu tò mò và muốn biết về những chuyện ở hậu cung trong phủ tổng thống Pháp, thì cuốn À la table des présidents sẽ rất thú vị. Đầu bếp Gomez nói qua về cái cung cách tiếp khách của cựu đệ nhất phu nhân Bernadette Chirac.
Oui, Madame Chirac avait une exigence et apportait un soin
tout particulier. Bà Chirac có những đòi hỏi rất cao mỗi lần Élysée tiếp khách. Bà xem đây là một sinh hoạt hết sức quan trọng. Bàn ăn phải thật hoàn hảo từ nghệ thuật trưng bày cho đến phần thực đơn. Đây cũng là một sự thay đổi lớn trong xã hội. 40 năm về trước, thử hỏi có ai biết đến tên tuổi bếp trưởng của phủ tổng thống Pháp hay không? Còn giờ đây thì tôi đang được vinh dự phát biểu với quý đại.
Năm
1961, trên bàn tiệc mà tổng thống De Gaulle đãi đồng nhiệm Mỹ Kennedy thì món velouté sultan còn đọng lại cho đến ngày hôm nay như là một viên ngọc sáng trong số hàng chục ngàn thực đơn được lưu trữ tại Thư viện Quốc gia. Báo chí nói nhiều, đến cặp vợ chồng của Tổng thống Hoa Kỳ đẹp như tài tử điện ảnh Hollywood, đến biểu tượng của một thế hệ lãnh đạo, tuổi trẻ, tài cao của một nước Mỹ tràn đầy nhựa sống. Vẻ đẹp quý phái của đệ nhất phu nhân Mỹ đã chinh phục công luận Pháp. Điều mà đầu bếp Gomez không nhắc tới, đó là trong bữa tiệc hôm 31 tháng 5 năm 61 ấy, một phần tương lai của nhân loại đã ít nhiều được đặt lên mặt bàn. Paris là chặng dừng trước khi Tổng thống Kennedy sang Vienna dự thượng đỉnh với lãnh đạo tối cao Liên Xô Nikita Khrushchev. Thượng đỉnh ấy là điểm khởi đầu cho giai đoạn tan băng trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Gần 30 năm sau, khi bức màn sắt ngăn cách Đông Tây không còn nữa, ngày 19 tháng 3 năm 1990, Tổng thống François Mitterrand đã tiếp đón trọng thể nguyên thủ Cộng hòa Séc Václav Havel. Sự kiện mở đầu bằng một buổi hòa nhạc trước khi mà các quan khách ngồi vào bàn tiệc với món chính là chuộc bông de sole, thằn cá bơn trên bơ nhồi củ cải. Hai năm trước đó, Václav Havel vẫn còn là một nhà văn, một nhà trí thức trong hàng ngũ đối lập, và ông đã được François Mitterrand tiếp tại Đại sứ quán Pháp ở Praha nhân một chuyến công du tiếp khắc. Gần với chúng ta hơn, đầu bếp Gomez kể lại cái kỳ tích chỉ có đúng 15 phút để phục vụ một bữa tiệc đúng theo nghĩa của nó giữa nguyên thủ Pháp Nicolas Sarkozy với Tổng thống Hoa Kỳ thời đó Barack Obama.
15 minutes, vous l'avez dit, c'est à nous de nous adapter, c'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, c'est, je me souviens, c'est ce qui m'avait
impressionné. Và như vậy, chúng tôi bắt buộc phải thích nghi với những đòi hỏi của các nhà lãnh đạo. Xưa kia, dưới thời Tổng thống Chirac, khi ông ngồi vào bàn, thì bất luận chỉ có hai thực khách hay có tới 250 người, thì dịch vụ cũng phải thật chuẩn. Tất cả phải sẵn sàng. Lần này, Tổng thống Mỹ Barack Obama bị trễ so với lịch trình nghị sự. Bên lễ tân cho biết là ông chỉ có 15 phút để dùng bữa trưa với Tổng thống Sarkozy, và trong đúng 20 phút nữa, Barack Obama đã phải yên vị trong chiếc trực thăng rời khỏi thành phố Cannes. Chúng tôi bắt buộc phải tuân thủ mệnh lệnh đó thôi. Và thế là trong đúng 15 phút chúng tôi đã dọn bàn với hai khẩu phần cho hai nguyên thủ Pháp-Mỹ. Bữa ăn có đủ 3 món, khai vị, món chính và tráng miệng. Họ không có thời gian nói chuyện nhiều, nhưng 15 phút là đủ để dùng 3 món ăn đó.
Từ
đời Tổng thống này đến đời Tổng thống khác, trong mọi hoàn cảnh, các ông đầu bếp của Điện Élysée phải hoàn thành sứ mạng là làm sao cho thực khách hài lòng. Guillaume Gomez tiết lộ về thực đơn mà Tổng thống Emmanuel Macron và phu nhân đã khoản đãi đồng nhiệm Mỹ Donald Trump mùa thu 2018.
Phía chủ nhà luôn chú trọng vào đánh giá của các quan khách được mời vào bàn tiệc của Tổng thống Pháp, và điều quan trọng là thực khách phải hài lòng. Chính vì vậy, trong bữa tiệc ngày 10 tháng 11 năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã thốt lên lời khen "It was amazing" sau khi thưởng thức món sườn heo mọi của vùng Bigorre. Khi đó tôi biết đã chọn đúng cái món mà nguyên thủ Mỹ ưa thích. Món sườn heo gợi lại hương vị của món ăn rất Mỹ là món Gibbs, nhưng thực ra thì đây là một món ăn mang nét đặc thù của ẩm thực Pháp. Nào là heo mọi đen vùng Bigorre, nào là khoai tây do một nhóm thành viên của thị trấn Neuilly-de-Plaisance, vùng Seine-Saint-Denis tự trồng. Khoai tây cắt sợi nhỏ rồi chiên vàng như là những cọng rơm. Bàn tiệc mà Tổng thống Pháp khoản đãi đồng nhiệm Mỹ, như vậy là đã vinh danh những sản phẩm của Pháp và công sức của những nhà chăn nuôi và trồng trọt Pháp.
Bàn ăn ở phủ Tổng thống, dù là đại tiệc để chiêu đãi một nguyên thủ nhân một chuyến viếng thăm ở cấp nhà nước, hay chỉ đơn thuần là một bữa cơm trưa lúc mà các lãnh đạo cùng làm việc và tiếp tục thảo luận về một dự án nào đó, đều là một tác phẩm nghệ thuật phù du với những nét rất đặc thù của Pháp. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đã viết như trên trong lời mở đầu giới thiệu cuốn sách của vua bếp Gomez. Đương kim chủ nhân Điện Élysée Emmanuel Macron nhắc lại cái ý của nhà ngoại giao Talleyrand xưa kia, đó là mỗi ông vua bếp phục vụ tại các cửa công quyền đều là những sứ giả của nước Pháp. Họ là những cánh tay đắc lực giúp cho những người điều hành đất nước đem lại hòa bình.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. bác phủ quyết của Tổng thống Donald Trump, Thượng viện Mỹ thông qua luật ngân sách quốc phòng. Trung Quốc đã kích mạnh mẽ Anh Quốc và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO can thiệp vào tình hình Biển Đông. Mỹ vượt ngưỡng 20 triệu ca nhiễm COVID-19 vào ngày đầu năm 2021. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai Chủ nhật mùng 3 tháng Giêng, sau phần bản tin như thường lệ và mục điểm tuần báo của Thụy My sẽ là tạp chí văn hóa của RFI nói về Robin Williams và Miss Doubtfire, người đàn bà đẹp trên màn ảnh. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, Grazina đảm nhiệm phần kỹ thuật âm thanh. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. A fleur de moon, pour couler chaque.